Trong cánh cửa ngoài chân mây, tác giả Nguyễn Bửu Thoại, tập thứ 9. Tôi giật mình ngạc nhiên trố mắt nhìn, ngạc nhiên vì sự nóng mũi, gan dạ của người lính gan dạ cũng có, nhưng ngạc nhiên lớn nhất phải kể là tôi không tin người đang bò đó lại là hắn, Vũ Đình Láng. Cái tên này đã gây náo động tại trung tâm huấn luyện Chi Lăng Thất Sơn gần một năm về trước, khi tiểu đoàn đang về đó hấp lại. Sau hai lần nhậu và đánh lộn với lính biệt động quân biên phòng Thất Sơn, đêm đó đang phiên gác gần sáng, hắn ném hai quả lựu đạn M26 ra ngoài rào, làm cả trung tâm báo động pháo kích. Tôi suy luận và nghi hoặc, không thể nào có pháo kích khi giữa đêm canh khuya thanh vắng, cả chục võng gác, không người lính gác nào nghe được tiếng đề ba. Tôi kiên trì chịu khó tìm tòi và tôi đã lượm được ngay chỗ anh lính gác đêm đứng, hai cái chốt gài lựu đạn M26 và ngoài rào. Tại hai chỗ nổ còn dính lại, mỗi một chỗ một đoạn lò xo miễn của M26. Trước những bằng chứng Láng nhận lỗi và đổ thừa tại buồn ngủ quá nên sợ ngủ quên. Láng hứa Láng không tái phạm nên tôi cũng không áp dụng biện pháp kỷ luật, trả súng lại cho hắn. Khi quyết định như vậy, một phần vì thấy Láng khá lớn tuổi hơn mà chỉ có mang cấp bậc binh nhì, phần khác tôi đọc thấy trong mắt hắn vẻ chân thật. Trung đội trưởng trong đội 3 lúc đó là chuẩn úy Liêm, cho hắn chuyển qua tiểu đội của Tình, vì chỉ có Tình là tiểu đội trưởng lớn tuổi hơn Láng. Từ đó tôi cũng quên mất câu chuyện cũ, quên mất luôn tên họ Vũ Đình Láng. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Láng còn tiếp tục ở lại đại đội, vì với con người già dặn lém lĩnh như Láng, cộng thêm những kinh nghiệm đào ngũ như bắt cóc bỏ dĩa, Láng trụ lại đại đội 1-3 tháng đã là kỳ quan rồi. Nào ngờ cho mãi tới bữa nay, trước mắt tôi. Tôi đứng tại tuyến đầu này, trực tiếp chỉ thị từng tiểu đội của trung đội 3 hướng tác xạ. Ai bắn trực xạ ngay ổ đại liên để cúp tinh thần chúng, ai bắn che cho Láng, ai bắn ngụy trang hướng khác để đánh lừa. Vì tất cả chúng tôi ai cũng theo dõi được hướng đang bò và hướng tới của Láng. Xong, tôi cho lệnh trung đội 2 tác xạ và theo hướng chỉ định. Súng nổ giòn, chắc nhưng không có ào ạt. Chúng tôi biết chọn cách bắn cho chúng không thể ngóc đầu lên quan sát được, nghĩa là cho chúng tôi, cho đạn đi gần sát đất, quen trận mạc, biết nghe và biết đường đạn đảo đi, chúng sẽ không liều lĩnh ngóc đầu lên cao. Nghe nổ liên tục, biết chúng tôi yểm trợ mạnh, Láng rút mạnh thêm thế bò. Chúng tôi theo dõi anh với thần kinh vô cùng căng thẳng, nhưng không sao Láng tay súng yểm trợ. Khởi đi từ sát mấy ruộng, cặp theo bờ của một con đê bị sạt lở nhiều, hoặc đại loại là một kiểu bờ đứt quãng mòn thấp như vậy. Lách, Láng lách qua từng bụi rậm với kiểu bò sấp, hai cùi chỏ chịu xuống đất, có lúc như trường khẩu M79, khi nằm xuôi theo cạnh sườn, khi nằm ngang trên khuỷu tay. Láng đã qua được hơn 60-70 mét, anh còn độ chừng một khoảng ngắn hơn khoảng đã vượt qua. Tôi nghĩ tiến tới chừng 15 hay 20 thước nữa, nếu thấy được rõ cái ổ của nó thì một trái M79 cũng đủ vũ sổ sạch cái tổ đại liên đó rồi. Láng đã vượt thêm được cái khoảng cách tôi vừa tính và tôi thấy anh dừng lại, đầu thấp xuống rồi nhóng lên, xích qua xích lại chút ít. Anh đang quan sát nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chúng tôi vô cùng hồi hộp khi thấy anh đẩy nòng khẩu phóng lựu M79 nhẹ nhàng hướng về mục tiêu và điều chỉnh nòng súng. Tôi nghĩ anh đã thấy rõ ổ súng và cái đầu anh nhô lên bắn súng tì vào vai. Ầm! Một tiếng nổ lớn ngay bụi cây chỗ chòm dừa đứt ngọn. Cùng với tiếng nổ, tôi thấy Láng quỳ xuống sổng lưng lên và với một động tác cực mạnh, với cái vỏ đạn rơi ra khỏi nòng, một trái đạn lên nòng chỉ trong tích tắc. Và tiếng ầm thứ hai vang dội lên, lần này cùng với cái bụi cây bị bứng đi, cái miệng hầm tan quát do sức công phá của hai quả M79, nhưng cũng liền theo đó 2-3 loạt AK chát chúa. Láng đang quỳ nhắm bổng sụm xuống đất. Tổ AK của địch đã phát giác ra Láng. Máu trong người tôi dồn đầy lên mặt, tôi giật khẩu M16 của một quân nhân đang đứng bên cạnh không rõ là ai, nhảy vọt lên khỏi mương, vừa tác xạ về phía trước vừa quát lớn: "Tất cả hàng ngang xung phong!" Anh em đang đứng chung với tôi, kể cả Tình đều nhảy theo tôi và cùng la to: "Xung phong! Xung phong!" Tiếng la vang rền toàn khu vực. Cùng với tiếng la là tiếng nổ chắc chúa của em 16 và Đại Liên em 60 phóng lũ em 79. Cả hai trung đội đều nhảy lên, súng cặp nách, vừa không người chạy tới vừa tác xạ liên tục dữ dội về phía trước. Trừ khu vực chỗ láng đang quỷ, còn khắp tuyến dài, từng đám cây, từng bụi cỏ rậm, chỗ nào cũng lãnh đạn. Thấy Thạch Chêm và đúng quân báo đang chạy hai bên tôi từ lúc nào, tôi phóng ngay đến chỗ cái hàm phía dưới gốc dừa. Đúng chĩa súng, Chêm lôi ra hai thân người dưới hầm lên, xác cả hai vẫn còn ấm. Khẩu Thượng Liên tiệp khắc, cái bắn súng bị bể tan, còn cái hộp đạn cũng bể nát do sức công phá của quả M79. Nhìn thấy Hà, quân báo đang sớ sớ với hai tay không, tôi bước vừa qua tôi đã giật cây súng của chú, vỗ vai Hà tôi đưa trả khẩu M16 cho hắn. Bấm máy nội bộ, tôi dặn Cần và Thuận lục soát từng hầm, từng bụi cây, từng hốc mương, không cho sót lại một tên nào. Vài loạt AK hướng trước mặt bay lên đầu, nhưng lúc đó tôi đã không còn mấy quan tâm nữa. Tôi biết chúng đang bắn hoảng để chạy thoát thân. Tôi nghĩ Cần, Thuận và Thiếu Quý Đại sẽ dọn dẹp êm thấm ba cái lẻ tẻ này. Tôi trở lại chỗ láng thì Nghiệp cũng vừa lên tới, có cả Tình, tay còn đang ôm vết thương bên sườn. Tôi quỳ xuống cùng với Nghiệp. Láng hai đầu gối vẫn quỳ sụm, đầu gục xuống sát đất, không té. Hai cô chỏ chịu trên đất, lưng tràn ngập máu. Nghiệp đỡ Láng nằm ngửa lên băng ca, dùng kéo cắt bỏ nút áo, lấy compress lan máu đang tràn ra từ vết thương. Nghiệp nhìn tôi lắc đầu: "Ba viên tổ trổ từ trước ngực ra sao thiếu quý?" Mặt Láng tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi để tay lên mũi Láng, một chút hơi thở yếu ớt. Láng bỗng mở mắt nhìn tôi, cặp mắt nhợt nhạt nhúc nhích: "Ông thầy, Láng chắc chết hồi ở Thất Sơn." Tôi gạt đi: "Đừng có nói chuyện nhiều, Nghiệp đang băng cho anh đó." Mắt vẫn mở trừng trừng, mặt nhăn nhó vì đau. Láng vẫn thiều thào lặp lại: "Hồi ở Chi Lăng, nửa đêm Láng phá ông Liêm ném lựu đạn, ông thầy tha." Mắt cay cay hai bên khóe, nước mắt chực trào ra. Tôi đưa tay lên môi Láng: "Anh nằm nghỉ đi, đừng có nói cái gì nữa. Tôi không còn nhớ gì chuyện đó, trực thăng tản thương sắp tới rồi." Vừa lúc đó, trên speaker nhỏ, tiếng ông Sóc Trăng:
Kim Tước Một, anh thanh toán xong cái đám cò chưa?"
"Thưa Sóc Trăng, vừa xong."
"Báo tổn thất và chiến lợi phẩm được chưa?"
"Trình Sóc Trăng sẽ báo cáo sau, nhưng hiện giờ xin Sóc Trăng cho tôi một đặc ân."
"Cần gì anh cứ nói đi, được thì thỏa mãn ngay cho anh."
"Xin Sóc Trăng cho tôi một con chuồn chuồn chữ thập ưu tiên khẩn cấp." Giọng ông Sóc Trăng có vẻ lo lắng.
"Tango, anh whisky phải không? Nặng nhẹ báo cáo ngay, nghe rõ trả lời."
Tôi nước miếng đến ực một tiếng trong cổ họng. "Coi như tôi xin Sóc Trăng cho tản thương tôi khẩn cấp." Ngừng một chốc như bất ngờ, giọng ông bỗng vang lên:
"Tango, anh nói cái gì vậy? Đừng có giỡn với tôi. Tôi hỏi lại lần nữa, anh có bị whisky không? Trả lời."
"Thưa Sóc Trăng, tôi thì không, nhưng thằng em đầy lắm, sợ không kịp." Vài giây im lặng, ông đáp:
"Hiểu rồi, anh chờ một phút."
Chừng một phút sau, tiếng ông trên máy:
"Cố vấn đã xin khẩn cấp cho anh rồi đó. Có phải ông hai lần đóng đa Bravo của anh không?"
"Thưa Sóc Trăng, không, một binh nhất thôi ạ."
"Binh nhất? Ông lẩm cẩm á?"
Ông lẩm bẩm nho nhỏ gì đó, nhưng rồi tiếp:
"Thôi, cũng được, xong rồi."
Tôi xoay lại Láng. Toán y tá đang đỡ Láng ngồi dậy, dùng kéo cắt bỏ cả áo anh, lau sạch vết thương. Ba lỗ sâu hun hút trước ngực, máu vẫn còn trào ra. Nghiệp vừa quấn cuộn băng dài vòng quanh ngực Láng vừa lắc đầu. Chích hai mũi thuốc cho Láng xong, anh em đỡ Láng nằm xuống trở lại. Nghiệp đang vịnh mấy ngón tay trên cổ tay Láng, nghe mạch tai bỗng buông ra. Anh lấy ống nghe đặt vào chỗ tim, rồi thở ra lắc đầu: "Ôi, Láng nó đi rồi thiếu quý." Tình đấm tay liên tục trên ba lô Láng:
"Đã nói không được mà cứ cãi, cứ nhất định phải lên cho bằng được. Nằm gục đầu ở đây, ông 11 lên tới thật chẳng còn ra cái thể thống gì cả. Cái miệng nó cứ lảm nhảm lảm nha hoài như thế, và nhất định phải bò lên cho được. Cái gì dục mày vậy hả? Cái số của mày, mày thấy chưa Láng? 11 có chê mày tiếng nào đâu."
Rồi xoay qua tôi tình kể lễ.
Ông thầy biết không, hồi hôm đi chợ mua đồ về trễ, hay tin ông thầy đã bàn giao, láng nó mừng lắm. Nó chạy lên thăm ông thầy, nhưng lúc ấy đang họp, về trung đội nó nói với tôi, kỳ này ông thầy về chắc chắn em được đi học rồi trung sĩ.
Tôi ngó tình thắc mắc chờ đợi. Tình lao nước mắt tiếp.
Láng nó xin đi học khóa hạ sĩ quan đặc biệt, nhưng Trung Quý Mai nói nó mới lên binh nhất, chưa đủ thâm niên cấp bậc, chưa lập được chiến công gì đáng kể nên không thể chuyển đơn được, phải chờ đủ điều kiện cái đã.
Tình nhìn Láng đang nằm im, nói tiếp.
Nó buồn cả tháng nay, nó đặt nhiều hy vọng ở khóa học này lắm. Sáng nay lúc sắp toán chờ bốc, nó chỉ ông thầy và nói với tôi, Thiếu Quý Thọ nghiêm khắc chứ ổng rất thương em Út. Trung sĩ nhớ hồi ở Thất Sơn không, em quậy đêm đó quá mạng, cứ tưởng ổng đập cho lết rồi nhốt mút chỉ, nào ngờ giơ cao đánh khẽ, ổng làm để cho sợ vậy chứ ổng có phạt roi nào. Em tin rằng ổng rất thương em và sẽ có cách chuyển đơn cho em đi học. Tôi cười chọc Láng, ổng thương mày dữ lắm, hôm nào bỗng cổ soạn lại liền vài trái lựu đạn nữa coi, ổng không cạo đầu mày rồi bôi dầu hát lên, tao không phải là trung sĩ. Cả hai đứa tôi cùng đều cười.
Tôi cũng cười với cặp mắt cay cay. Tôi hết sức xúc động trước tấm lòng ham học và cầu tiến của Láng. Nếu mà anh còn sống, tôi quyết thực hiện được giấc mơ này cho anh. Nhưng bây giờ thì... Tôi đưa tay vuốt mắt cho Láng. Thiếu Quý Đại bước đến báo cho tôi biết đã lục soát xong mục tiêu. Tại cái ổ thượng liên của Láng, ba xác thu một thượng liên tiệp khắc một AK, dài theo tiếng bố trí ra tận bờ sông thêm 5 xác nữa và 3 AK. Thấy được 3-4 thằng chạy bắn đuổi theo, nhưng lục không thấy xác, chắc đã chạy thoát được. Tôi gật đầu đứng dậy đi lanh quanh khu vực bố trí quân của Việt Cộng. Ở một bờ mương ẩm ướt, tôi thấy một dấu lún xuống như cái mâm, chính giữa một lỗ súng lâu, một lỗ lún sâu hơn. Tôi chỉ cho Thiếu Quý Đại. Nơi đây đó là đặc mọt của chúng. Đại đồng ý ngay.
À, lúc nãy chúng nó pháo mình từ chỗ này.
Tôi nói với Đại, anh cho anh em mò chung quanh đi, khi tháo chạy 90% địch giấu pháo đâu đó chứ không có mang theo.
Địch nhanh nhẩu. À, tôi cũng nghĩ như Thiếu Quý.
Sau một hồi mò tìm, trung đội 3 chỉ vớt được một bàn tiếp hậu, nhưng mọi cố gắng tìm khẩu pháo đều không thành công. Tôi cho ngưng công tác mò tìm vì có thể địch ráng vác nòng chạy thoát được hoặc đã ném ngoài sông đâu đó. Vừa lúc đó trực thăng tản thương đến, tôi cho chuyển Láng lên trước tiên vì ngại phi công Mỹ họ không chịu tải xác chết. Nhưng không, họ nhìn tôi gật đầu. Tình và một thương binh khác lên sau, biết thương tích Tình nhẹ, có thể đi đứng bình thường ngoài quân y viện. Tôi nhắc anh nhắn tin cho vợ Láng hay sớm giùm, và nhất là chạy lên chạy xuống nhà xác trông chừng, giúp đỡ gia đình Láng. Tình gật đầu lia lịa.
Ông thầy đừng có lo, tôi nó cũng thương nó lắm mà.
Phi cơ tản thương từ từ cất cánh, tôi đứng nghiêm chào thi thể Láng lần cuối. Anh em ai nấy cũng giơ tay chào theo. Chúng tôi đã thiếu anh một món nợ. Không có sự hy sinh của anh, chưa chắc chúng tôi chiếm được mục tiêu mau như vậy. Mà dù có chiếm được, chưa chắc khẩu đại liên này chỉ lấy được có mỗi một sinh mạng của đại đội 1, như anh đã liều cho đồng đội, cho đơn vị, không phải phí phạm thêm xương máu. Sau khi đại đội 2 bên kia xông lên ngang bằng, Trung Quý Bé và tôi phối hợp chiếm mục tiêu 15, cách chúng tôi chưa tới 1 cây số. Tại đây chúng tôi lục soát bố trí xong, mỗi đại đội gửi một trung đội bung rộng về hướng đông nam hơn 1 cây số nữa để canh chừng tầm pháo 61 ly của địch và giữ an toàn bãi đổ quân cho 2 líp còn lại xuống. 2:30 trưa, cuộc đổ quân hoàn tất. Kế hoạch có chút thay đổi là thay vì ông tiểu đoàn trưởng và cánh Alpha tiểu đoàn đóng chung với đại đội 1, thì tất cả đã bố trí cùng chung một chỗ ở bờ đông nam với đại đội 2, và đại đội 1 xưa nay vẫn có truyền thống đóng solo một mình ở bờ đông bắc. Mặc dù con sông Ranh Hạc không rộng, không sâu, nhưng là ranh giới của 2 tỉnh. Đại đội 1 thuộc tỉnh Phong Vinh, tiểu đoàn thì lại thuộc tỉnh Kiên Giang. Có điều dù ở lãnh thổ 2 tiểu khu khác nhau, nhưng vì vùng hoạt động của sư đoàn 21 bộ binh bao trùm cả 6 tỉnh miền Tây. Do đó theo hệ thống chỉ huy hàng dọc, chúng tôi chịu sự điều động trực tiếp của trung đoàn và sư đoàn. Với các tiểu khu, chúng tôi liên lạc hàng ngang khi cần phối hợp công tác hoặc xin xác định vị trí nơi trú đóng, vùng hoạt động của các đơn vị địa phương quân và nghĩa quân. Ngày N1, chúng tôi được lệnh đổi lộ trình đột ngột thay vì tiếp tục tiến theo hướng đông nam của Kinh Trạch Hạc. Về vùng biên giới ba tỉnh thì lại bẻ ngoặt 90 độ quẹo mặt theo Kinh Thầy Cai chạy về hướng tây nam. Đại đội 2 và 3 hôm qua lành lặn nguyên vẹn nên tiến lên đi đầu đại đội 1 đoạn hậu. Kinh Thầy Cai không rộng, không sâu, vườn cũng không phải rộng lắm nhưng có dấu hiệu nhiều mìn. Trung đội đầu của đại đội 3 đã tránh được vài trái bom bi, loại bom bằng nắm tay màu vàng do khu trục ta rải bị lép, việc cộng lượm biến cải thành mìn đem gài, sức sát thương rất mạnh, tuy không dữ dội như loại 105 ly biến cải, nhưng một trái cũng có thể loại nửa trung đội nếu đi dồn cục ra khỏi vòng chiến như chơi. Người lính thường xuyên lội trong vùng hành quân đầy mìn bẫy với kinh nghiệm dày dạn cộng thêm cái trực giác vô cùng bén nhạy, cái trực giác của tử thần, họ khám phá ra chúng dễ dàng. Mỗi lần như vậy họ đánh dấu vị trí quả mìn rất rõ, thông báo hoặc canh giữ tại chỗ, bàn giao lại cho tốp đi sau rồi tiếp tục di chuyển. Rất nhiều lần được báo trước, tôi thử tự tìm những quả mìn đã bị phát hiện, dù được đánh dấu và hướng dẫn chi tiết, nhưng khi lên tới nơi, nhìn kiếm cả buổi trời mới may ra, nhiều khi phải đợi đến người lính gác mìn lấy cây que chỉ cho mới giật mình vì nó ở cách chân có mấy tấc thôi. Vậy mà với con mắt quan sát bình thường của người khinh binh đi đầu, vừa dò tìm địch trước mặt lại vừa thấy cả dưới chân, thấy luôn trong bụi rậm, những sợi dây, sợi chỉ rất nhỏ, rất tiệp với màu cỏ, màu đất, được giấu và ngụy trang vô cùng kín đáo, khéo léo. Không có cái óc quan sát, cái thị giác nhạy bén và cái trực giác kỳ cục này, những người lính đi đầu của đơn vị đã hy sinh một cách oan uổng không biết bao nhiêu mà kể. Từ sau ngày thảm bại Tết Mậu Thân đến nay, lực lượng chính quy của chúng hình như rất ít khi dám đương đầu trực diện với quân chủ lực của ta. Chúng tránh né, chuyển sang đánh du kích, sử dụng mìn bẫy tối đa để tiêu hao tiềm lực quân ta, mà không phải tốn kém gì cả, vì vật liệu bom bi và 105 lép cũng là của Mỹ, của Ngụy cung cấp free luôn. Trong cái âm mưu thâm độc này, quả là chúng đã gặt hái nhiều thuận lợi. Chiến sĩ ta dù kinh nghiệm và thiện chiến đến đâu cũng không phải là ai nấy đều được trang bị bằng cặp mắt điện tử để dò mìn, hoặc đôi mắt thánh nhìn xuyên suốt được cả những âm mưu thâm độc. Chỉ cần lơ đễnh một chút, mệt mỏi, mất cảnh giác một chút là tai họa ập tới ngay. Nhưng chính trong vùng sâu này, vùng căn cứ của chúng mà mìn dày đặc là một điều lạ đối với chúng tôi. Và như đã nói, là con người thì phải có sai lầm, 100 lần cầm cẩn tắc, chỉ một lần lơ đễnh là dẫn đến hậu quả. Hậu quả tại mặt trận của người lính thường phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Gần 5 giờ chiều, đại đội 3 bị nổ. Một quả bom bi ngụy trang thật khéo cặp theo con đường mòn giữa đám lau sậy. Anh khinh binh đi đầu và hai người bạn nữa qua được, nhưng tới anh thứ tư, Vương. Không có ai chết, nhưng bị thương tới 4 chiến sĩ, trong đó có 2 thương tích rất trầm trọng. Bị thương phải tản thương tại chỗ trong giữa vùng căn cứ của địch quân. Trực thăng bốc mục tiêu sẽ bị lộ dẫn đến bị pháo, đó là hệ quả di chuyển tất yếu của những đơn vị bộ binh lưu động đi di chuyển thường xuyên trong vùng của địch. Trong khi bung rộng an ninh cho bãi đáp của trực thăng tản thương trong khu vực của bộ chỉ huy tiểu đoàn, gặp đại quý sĩ, ông liếc nhìn đồng hồ tay nói với tôi, anh à, cho con cái ăn chịu đi, mình overnight tại đây. Sau bữa cơm, ông sĩ cho tiểu đoàn lùi lại khoảng 200 mét cách chỗ tản thương và bố trí qua đêm. Đây là cách thức chúng tôi vẫn thường áp dụng để tránh bị pháo đêm khi vị trí buổi chiều đã bị bại lộ. Nhưng đêm đó chúng tôi được ngủ yên. Chắc các cháu của bác còn đang điều nghiên tình hình, không biết phải diệt gọn tiểu đoàn 2/33 bằng cách nào đây. Ngày N2 chúng tôi cơm nước xong trước 7:30 sáng. gọi là cơm nước cho có vẻ đàng hoàng, trịnh trọng chứ nguyên cái câu thành ngữ một ngày cơm vắt ba ngày gạo, thì ngày đầu là cơm vắt, tức sáng sớm 5 giờ lãnh cơm do quả đầu vụ nấu phân phát, nhảy trực thăng vận hay lội bộ gì thì buổi trưa nếu không chạm địch cũng được dừng quân chừng 30 phút đến 1 tiếng để ăn trưa. Buổi chiều cũng vậy, có khác là buổi chiều sau khi ăn xong phải gấp rút đào công sự để đêm đến có thể tác chiến. Ngày N1, N2, N3 bắt đầu ăn gạo, gạo thì phải thổi mới thành cơm, thổi từ sáng sớm và chỉ một lần trong ngày. Cách nấu nướng cũng hết sức tùy tiện, đơn giản. Tùy từng tiểu đội, từng tổ, các ông tiểu đội trưởng, tổ trưởng có thể phân công anh em thay phiên nhau mang một cái nồi nhôm lớn để nấu chung cơm và ăn chung. Trái lại, nhiều anh em trẻ không thích bận bịu tay chân, không thích mang bát, nhưng khi cần luộc gà thì cái nón sắt trên đầu biến thành nồi cũng lẹ làng có ngay. Đi với gạo thường là cá mòi hộp, đó là món bình dân nhất trong thực đơn của chúng tôi. Gạo chỉ phát ra hoặc 4 ngày là tối đa, nếu phát nhiều hơn nữa thì khi đi hành quân lính chỉ mang có gạo, còn súng đạn thì để ở nhà. Do đó nếu lộ liên tục hoặc bị vây nhiều ngày không được tiếp tế, lính đói là chuyện xảy ra hoài, nhưng ít ai hiểu tại sao. Cơm nước bình thường là như vậy, nhưng nếu gặp ngày đụng trận thì không có giờ nào là giờ dùng cơm cả. Tay mặt bóp cọ, tay trái bóp cơm nguội, cơm sấy cho vào mồm để cầm hơi, trong khi mắt luôn luôn nhìn về phía trước. Chuyện xúc động đau lòng là đôi khi phải chứng kiến người chiến hữu gần gũi thân cận với mình ra đi trong lúc miếng cơm nhai trong miệng còn chưa kịp nuốt. Trở lại chuyện cơm nước xong lúc 7:30 sáng, tất cả các đại đội khi ngay khi còn đang ăn đã nhận được lệnh chuẩn bị ứng trực nhảy diều hâu. Nhảy diều hâu gần cả năm nay đối với chúng tôi rất nhuần nhuyễn. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là lần nhảy trước ngày đi Mã Lai sau cái chết của chuẩn úy Liêm. Hôm đó ông trung tá Lê bay CNC và bắn chìm một chiếc ghe. Ông thả nửa đại đội tôi xuống lục soát và không gặp địch. Trên đường trở về bị bắn từ mật khu sình lầy bằng AK và chúng tôi được thả xuống ngay đó. Tôi đã hốt chỗ đó hơn 10 khẩu súng gồm cả 2 khẩu cộng đồng và đếm được cũng gần 20 xác Việt cộng. Tôi rất được an ủi bởi lần nhảy này. Không phải an ủi vì được một cái nhành dương liễu và mấy kết bia, mà chính vì cách đó vài tuần chứng quý Liêm đã bị thảm sát bởi một trái B-40 tại mật khu sinh lầy này. Phải chăng trong số gần 20 anh giải phóng đã được đại đội tôi giải phóng hôm đó, cũng có một vài anh đã nhúng tay vào máu chuẩn úy Liêm. Lần này nhảy diều hâu đó là một kỷ niệm thật khó quên. Chương 13. Dòng riềng, dùng đất nhiều kỷ niệm. Cũng như trước đây, lần này tiểu đoàn chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc hành quân đang diễn tiến với một đại đội ứng trực diều hâu. Hôm nay là phiên trực của đại đội 3, bắt đầu từ kinh Tranh Hạc, kinh Thầy Cai khi chạy về hướng Tây Nam được 6-7 cây số, đã hơi bẻ góc chết lên hướng Tây Tây Nam. Nếu tiếp tục lộ trình theo đường kẻ thẳng hoặc chỉ thay đổi phương giác chút ít, chúng tôi sẽ đến quận lỵ Dòng Riềng trong ngày vài ngày tới. Đại đội 1 chúng tôi hôm nay trở thành nỗ lực chính nên vượt lên đi đầu. Đại đội 3 ứng trực diều hâu nên đổi thành đoạn hậu đi sau cùng. Tôi cho đại đội vượt qua bộ chỉ huy tiểu đoàn và vượt qua luôn đại đội 3 để mở đường. Song song bên kia con rạch là đại đội 2 của Trung Quý Bé. Đoạn đường này khá rậm rạp, có bờ, có liếp. Trước đây chắc chắn có người cư ngụ, nhưng hiện giờ không còn bóng dáng con người. Cây cối mang đầy dấu vết bom đạn, vườn tược loang lổ, chứng tỏ là vùng oanh kích tự do. Hôm nay trung đội 3 và 1 đi đầu, tôi căn dặn Thuận và Kiểm hết sức cẩn thận mìn bẫy. Mìn bẫy là mối bận tâm và nỗi đau của tôi. Đụng trận trực diện có hy sinh có thương tật, tôi không tức không ngại ngùng, vì theo thói thường nai giặt móng chó cũng le lưỡi. Loại được vài ba tên sư 21 chúng tôi phải trả giá không biết đâu mà lường, nhưng một quả 105 biến cải mà nổ thì 5-7 có khi hàng chục chiến sĩ ta bị loại. Súng không hề tốn bất cứ một cái gì cả. Xin lỗi, chúng không hề tốn một bất cứ cái gì cả. Đau là chỗ đó, cho nên nhìn địa hình quan sát khu vực kỹ lưỡng thận trọng, một cấp chỉ huy trung đội đại đội có thể đánh giá tình hình để hạn chế tối thiểu sự thiệt hại của đơn vị khi bị nổ. Dặn dò thật ra là thừa, vì ông trung đội trưởng nào cũng nằm lòng hai tiếng cẩn thận khi bắt đầu ra quân. Nghĩ vậy nhưng nhiều khi không phải vậy. Lời nhắc nhở thường xuyên của cấp trên nói lên sự quan tâm của cấp chỉ huy khiến cấp thừa hành cảm thấy ấm lòng và vững tâm, vì nhớ ra rằng sau lưng bên cạnh mình lúc nào cũng có bạn. Thấy đoàn quân chậm lại, tôi hỏi Thuận và Kiểm thì được biết hai trung đội đang chuẩn bị vượt qua một con lạch nhỏ. Tôi lại nhắc hai anh phải giãn thưa em út ra đầu cầu và đầu đường tiếp giáp con rạch là những ổ mìn, vì chúng biết ta hay dòng cục những nơi đó chờ qua cầu. Vừa buông máy nội bộ, bỗng tần số tiểu đoàn có tiếng. 11 đây 21 gọi. Tiếng trung quý bé, tôi lấy combine từ tay Lữ đưa ra. 11 nghe 21. Thằng con đầu của anh ở đâu mà đứa con hàng trước của tôi chưa nhìn thấy tăng gu? Nhìn vườn tược hoang phế bờ sông cỏ mọc rậm rì, quan sát không thấy được gì, tôi đề nghị trung quý bé. Địa thế này cách bờ không chừng 3-4 thước thì nhìn không thấy được đâu bất bình. Tôi đề nghị anh cho một đứa con tra sát bờ sông, tôi một đứa, mỗi một đứa cột cái khăn quàng đỏ lên đầu một khúc cây dài rồi quất qua quất lại thử xem cả gia đình dài theo đường tiếng có nhìn thấy nhau không. Hay nhận 5 tango. Tôi bảo Thuận cho đứa em ra sát bờ sông thực hiện. Chừng 15 phút sau, trung quý bé và tôi nhận được báo cáo từ hai trung đội đầu là đã thấy nhau, sự so le giữa hai đại đội trên 100 mét. Gần 12 giờ trưa, đơn vị dừng quân và đang chuẩn bị ăn trưa thì tiếng M16 nổ rang từ trung đội 3. Tôi hỏi thì được Thuận cho biết thấy một chiếc xuồng nhỏ đang băng ngang sông. Xuồng từ hướng đại đội 2 băng qua một cách hấp tấp, Thuận cho nổ súng cũng hấp tấp không kém, không nghe địch bắn trả. Tôi cho trung đội 1 yểm trợ để trung đội 3 tiến lên lục soát. 15 phút sau Thuận báo chỉ là chiếc xuồng không đang trôi giật giờ và Thuận đang cho kéo xuồng vào bờ. Tôi lên tới chỗ quan sát chiếc xuồng. Trong xuồng có hai cái ba lô loại của trung cộng đựng đầy quần áo, không có tài liệu hay súng đạn gì cả. Rất không bằng lòng phản ứng của Thuận, tôi nói khoảng cách trên cả 100 mét anh bắn quảng bắn tiều bằng M16 làm sao hốt được nó. Và tôi nghiêm nghị, lần sau trong trường hợp không có gì hiểm nguy khẩn cấp anh phải báo cáo và chờ lệnh tôi trước khi khai quả. Thuận tiêu nghĩu dò đầu, em sợ nó lũi vào con rạch này mất dạng nên phải nổ lên. Tôi chỉ chiếc xuồng không, đó, bởi vậy đó anh mới không có những không có lợi mà còn mất luôn á, giống mấy băng đạn. Đây là xuồng của cán bộ của tụi nó đó. Tôi ra lệnh đại đội ăn cơm và tường trình diễn tiến lại cho ông tiểu đoàn trưởng. Trọn ngày hôm đó không có diều hâu, cũng không có đụng độ lớn nhỏ gì thêm. Vùng hoạt động có dấu hiệu có sự hiện diện của địch nhưng chúng tránh né chúng tôi tối đa. Ngày N4 cũng là ngày hết gạo. Tối qua chúng tôi qua đêm còn ở cách quận lỵ Dòng Riền khoảng gần 3 cây số từ hướng đông bắc. 9 giờ sáng chúng tôi đã tới quận lỵ và được phân chia vị trí đóng quân để nhận thực phẩm và bổ sung đạn dược. Thị trấn nhỏ bé này chúng tôi đã vài lần tạm trú, do đó cũng theo truyền thống đại đội. Nào trước tới đây đã đóng ở đâu thì nay trở về chỗ đó, đại đội 1 ở về hướng tây bắc của quận. Ông sĩ cũng thông báo các đại đội là hôm nay và ngày mai tất cả ăn cơm tự túc vì hỏa đầu vụ chưa tới, không thể lo kịp bữa ăn cho gia đình lớn. Vì vậy ông thêm, ê, các anh cho thư ký lên nhận tiền ăn 2 ngày. Tôi cho tròn và đúng lên bộ chỉ huy tiểu đoàn lãnh tiền ngay để khi các trung đội nhận tuyến xong tiền ăn đã có sẵn. Móc tiền đưa cho Thận, tôi hối, đi chợ đi làm cơm sớm. Thận cười, chắc ông thầy đói bụng. Tôi nhăn mặt, chú sao, 5 ngày ăn cơm sống, uống nước sông, rau luộc giữa đồng, không những đói mà còn cần phải rửa ruột nữa. Khi đi ngang bệnh xá quận, một hình ảnh thương tâm lại hiện về. Đó là hình ảnh của anh nông dân tên Hiến. Hơn 1 năm trước đây, Hiến, một người dân thường sống trong vùng sôi đậu của quận này, đã bị bà vợ trẻ ngoại tình của mình to rập cùng tình nhân, một cán bộ quận Một cán bộ quân sự cấp xã có việc cộng gài một cái bàn trong ngay sau nhà mình. Hiến vì vô ý và bất ngờ theo thói quen nửa đêm đi tiểu đã đạp lúc ngạnh mũi trong ghế đẩu chí tử này. Tiểu đoàn chúng tôi bất ngờ được đổ quân xuống gần nhà Hiến, chuẩn úy Thành, sĩ quan trợ y đã được lệnh thiếu tá Thành tận tình cứu chữa cho đơn sự, nhưng đã quá trễ vì sự thiếu ý thức cũng như kinh nghiệm của những người nông dân vùng quê. Họ đã vọc năm mũi trong cắm vào bắp chân. Hiến bấy nhảy đến nỗi phong đoàn gánh giật Hiến ngay chiều hôm đó, trước khi được tải đi bệnh viện dòng riêng này. Phong đoàn gánh mà đã giật thì chỉ có Phật và Chúa Hạ Phàm mới có hy vọng cứu được mà thôi. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến tận mắt để thấm thiết cái lòng bác ái của người cán bộ cộng sản. Họ luôn yêu thương dân, coi dân như bản thân mình, coi con dân như con mình, coi vợ trẻ của dân như vợ mình. Họ không màng gian khổ, đêm khuya lặn lội đến lo lắng cho vợ dân khi chồng họ bận ra ngoài làm ăn, và nhất là không ngại khi phải dùng người đàn bà tội lỗi thủ tiêu luôn ông chồng ngu muội để được hưởng lạc một cách tự do. Cái thứ tự do rập theo lời dạy của bác kính yêu.
À, không có gì quý hơn độc lập tự do.
Dò xé vợ của người. Nỗi thương tâm này, dù đã hơn một năm, tôi vẫn nhớ như mới vừa xảy ra khi nhìn lại cái bệnh xá nơi mà Hiến đã ẩn ngược cái bụng lên trời như tấm ván bị uốn cong. Cơn giật kinh dị kéo dài và nạn nhân đã chết trong nỗi đau đớn tột cùng. Phần chia khu vực đóng quân cho các trung đội xong, tôi dặn mấy ông trung đội trưởng sau khi chia tuyến bố trí cho các tiểu đội lên ngay gặp thư ký đại đội nhận tiền ăn 2 ngày về phát cho anh em sớm để họ còn đi chợ nấu ăn. Tôi cũng nhắc quý vị là tuy không có cấm quân nhưng vì đơn vị đang ở trong tình trạng sẵn sàng nên các anh em chỉ đi trong chợ và quanh quẩn gần khu vực đóng quân để khi có lệnh tập họp trở về ngay đại đội trong thời gian ngắn nhất. Vừa ăn cơm trưa xong đang nhâm nhi ly trà thì thiếu quý Đại bước vào cửa. Anh nhìn tôi và nhìn chung quanh căn nhà của bộ chỉ huy đại đội đang đóng quân. Nhà khá rộng nhưng hiện rất vắng. Chủ nhà là hai vợ chồng bác nông dân già và hai cậu con trai. Lúc sáng chúng tôi đi vào xin phép đóng quân. Hai bác chủ nhà và cả hai cậu con trai đều đủ mặt. Hiện giờ chỉ có bác gái đang ở sau bếp, còn bác trai và hai cậu con đang đi chợ hay đi ruộng. An đang trực máy PRC-25 ngoài hàng 3. Biết Đại ngại không muốn cho người ta nghe, tôi mới hỏi nhỏ. Không có ai cả, anh có gì nói đi. Đại hỏi nhỏ. Ê, thiếu quý có biết ngày mai mình đi hay còn ở? Sáng mai còn chờ lãnh đạn được bổ sung. Đoàn xe hậu cứ trung đoàn vào tới sớm gì cũng phải là 1-2 giờ chiều. Phần chắc mình còn nghỉ được, cùng lắm chỉ học dịch tại chỗ. Xin lỗi, học dịch tức là trừ bị. Tôi nhấn mắt hất hàm. Anh muốn đi rạch giá? Đại cười. Không phải tôi. Vậy anh muốn cho đứa nào đi thì cứ cho, nhưng phải bảo nó về trước 5 giờ chiều. Cả tiểu đoàn đang trên đường đi hành quân, không thể cấp phép và cũng đừng có phổ biến để tránh so bị khiếu nại. Đại gật đầu trầm ngâm một chốc rồi ngước nhìn tôi hỏi một câu không ăn nhập gì tới vụ đi phép tắc cả. Thiếu quý còn nhớ cái thằng Tấn không? Tôi nghe cái tên rất quen nhưng bị hỏi bất ngờ chưa tập trung trí được. Đại lại mỉm cười đưa tay chỉ con rạch bên hông nhà. Nước đang bắt đầu lớn. Thiếu quý nhớ cái hôm ở Chi Lăng về nó bị ngâm dưới nước. Tôi bật cười gật đầu. Nhớ. Cái thằng trời gặm hôm đó mình từ Thất Sơn tới đây cũng đang bố trí quân. Trời mới nhá nhem tối nó đã bốc hốt con gái ông chủ tiệm tạp hóa người ta. May mắn ông ta cũng là người đậu lượng, Đứng ra xin tôi, tôi mới tha cho nó. Tôi nhìn Đại chăm chăm. Sao bây giờ nó còn ở đại đội à? Lại bốc hốt ai nữa đây? Đại cười khì. Bây giờ nó không bốc hốt ẩu nữa mà bốc thiệt. Trong khi tôi đang ngạc nhiên chưa hiểu gì thì Đại tóm lược câu chuyện cho tôi nghe. Sau cái đêm bị phạt đó, không biết vì bị sấm sét ấy tình gì đó mà sáng hôm sau thằng Tấn nhờ tôi dẫn lại gia đình chú hai để xin lỗi. Thiếu quý biết không, con nhỏ đó ban ngày tì có hơi đen nhưng nó coi cũng được lắm. Cái thằng Tấn nó mì tít. Từ đó đi đâu nó cũng thư từ về thăm nông Hòa Cáp. Khi thiếu quý đi Mã Lai được hơn tháng thì tiểu đoàn mình lên Cần Thơ và đóng ở
Âu Môn, thằng Tấn năn nỉ á, xin Trung Quý Mai cho nó 24 giờ phép về Long Xuyên trình bày cùng ba má để xin cưới cái con bé đó. Trung Quý Mai đồng ý cho nó đi 48 giờ. Cách nay gần 4 tháng ba má Tấn có vào dòng riêng và đã làm xong cái lễ cho đồ rồi. Chú hai rất hài lòng và nghe đâu gia đình thằng Tấn cũng dư ăn dư mặc. Hơn nữa cái vụ nó chụp giật con gái người ta đêm đó thì chín người tới 10 kiểu đồng khác nhau. Ở thôn quê con gái mà bị tai tiếng như vậy thì để ở giá như chơi. Chắc chú hai cũng biết vậy nên thà gạo phước nó đi cho rồi. Tôi nhìn thăm dò phản ứng. Đại nhìn tôi thăm dò phản ứng, thấy tôi rất chăm chú lắng nghe, Đại nói tiếp. Hôm nay nhân tiểu đoàn đang đóng quân ở đây lại nghe có thiếu quý vừa về, chú hai mừng lắm. Ông mời thiếu quý ăn cơm chiều nay và chắc thế nào cũng đề cập tới cái vụ của thằng Tấn. Hồi trưa tới giờ nó năn nỉ tôi nói với thiếu quý, nhân bữa cơm này thiếu quý nói nó giúp vài tiếng, nó bảo chú hai rất quý thiếu quý. Đại châm điếu thuốc tiếp. Nó dám quả quyết nếu thiếu quý xin với chú hai cho nó làm đám nói và đám cưới luôn trong đợt dừng quân này, thậm chí ngay vài ngày sắp tới chú hai cũng bằng lòng, vì ổng thương em dữ lắm. Ổng nói miễn là phải đủ lễ lạc, ổng nói miễn phải đủ lễ lạc. Nó nói chắc như vậy đó, thiếu quý tính sao? Tôi mỉm cười, nghi hoặc hỏi Đại. Tụi nó bộ có chuột con rồi sao mà gấp dữ vậy? Đại cũng cười. Mới đầu tôi cũng nghĩ như thiếu quý, nhưng nhớ lại hơn 3 tháng trước thằng Tấn đâu có đi phép ngày nào. Giả lại tôi mới vừa gặp con bé xách giỏ đi chợ, tướng tá nó cũng đâu có giống có bầu đâu. Nói xong Đại lại mỉm cười chờ đợi. Tôi hết sức bần thần chuyện này. Tôi thương em út vô cùng, họ chiến đấu thật tuyệt vời, họ hy sinh trong những hoàn cảnh thật thương tâm. Tôi làm được gì cho hạnh phúc riêng của họ, quyết không bao giờ từ nan. Nhưng chuyện này rất trọng đại, không thuộc thẩm quyền của tôi, và tôi cũng không nghĩ chuyện đơn giản như suy luận của Tấn. Tôi nói với Đại. Anh biết tôi bao giờ có tiết công tiết sức với em út mình đâu, nhưng thằng Tấn muốn vợ gấp quá, nó lại gậy mình vào cái thế kẹt. Người nông dân miền Nam tuy chất pháp nhưng rất trọng tập tục và lễ nghi, đó là thể diện của họ, không dễ gì nói vài tiếng là họ dẹp bỏ đâu. Nếu vì nể nang mình mà bất chấp, họ sẽ chịu lời thị phi với chòm xóm láng giềng. Mà họ sống thường xuyên và lâu dài với làng nước chứ không có sống đời với mình, từ đó họ sẽ buồn mình. Còn nếu giữ thôi theo cái lề lối, cái đúng lẽ để từ chối, họ cũng sợ mình bị mất mặt, rồi đâm ra thù giặc, trả thù rửa hận. Ảnh thấy cái khó của mình chưa? Mặt Đại buồn hiu. Biết anh cũng rất khó lòng với em út và không nỡ làm anh thất vọng, tôi dỗ dài Đại khi hai đứa cùng bước ra cửa. Tuy vậy, tôi sẽ dự bữa cơm chiều nay và sẽ chọn lựa thời cơ thuận tiện để đánh tiếng cho chúng mục tiêu. Anh có thể yên tâm, và nhất là phải cùng đi với tôi đến nhà chú hai chiều nay ngăn. Tôi sẽ cho tròn đi theo để kéo một kích bia cùng vui với chú. Câu chuyện đang đến đó thì một người nông dân bước tới thềm nhà. Tôi còn đang nhìn thì Đại đã chạy tới nắm tay người đàn ông. Chú hai, tôi đã nói xong với thiếu quý. Tôi nhớ ngay người đàn ông này, ông ta là ông nhạc tương lai của Tấn. Tôi bước xuống thềm bắt tay chú hai, cảm ơn chú đã đến tận đây. Tôi nói, cháu đã trả lời cho thiếu quý Đại xong là chiều nay tụi cháu sẽ đến. Xin chú mua rượu thật nhiều nhiều ngăn. Cả ba chúng tôi đều cười. Phần thứ 8 của Trong cánh cửa ngoài chân mày đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.